Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 7 năm 2004. Chúng ta đang ở tại Sóng Thường, Làng Mai, trong khóa tu mùa hè. Tiếng Nhật là Zazen, tiếng Việt là thiền ngồi. Hán Việt là tòa thiền, gia tức là tòa, zen là thiền. Thiền ngồi. Cái danh từ đó nó rất là Việt Nam. Mình có thiền ngồi, rồi mình có thiền đi. Chúng ta có bốn cái tư thế của cơ thể là đi, đứng, nằm, ngồi. Và trong cả bốn tư thế đều có thể có thiền được hết. Cho nên mình có thiền nằm, thiền đi, thiền đứng và thiền ngồi. Trong các truyền thống khác á, thì người ta nói tới thiền ngồi nhiều, nhưng mà không có nói nhiều tới những cái thiền trong các tư thế khác. Ở tại Làng Mai thì thiền ngồi là quan trọng, nhưng mà không phải là nó chiếm tất cả. Ngoài thiền ngồi, chúng ta còn thiền đi, thiền đứng và thiền nằm. Và trong cả bốn tư thế thì tư thế nào cũng đem lại cho chúng ta hạnh phúc và chuyển hóa. Sáng hôm nay chúng ta đã nghe bài giảng cho thiếu nhi là sự sống với thiền tập nó có thể trở thành ra một cuộc liên hoan ăn mừng sự sống với cái chánh niệm á, mà chúng ta có thể đem thân và tâm trở về một khối để ta an trú trong giây phút hiện tại và ta tiếp xúc với những cái màu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại, và như vậy chúng ta sống sâu sắc từng giây phút hiện tại, coi như là ăn mừng sự sống trong mỗi giây phút. Và sống như vậy là rất khôn khéo, tại vì có rất là nhiều người không có khả năng sống trong giây phút hiện tại. Họ cứ nhớ tiếc quá khứ, hoặc là họ cứ lo lắng về tương lai, cho nên họ không có thật sự sống. Và sự thực tập trước hết là để ngưng lại, đừng có rong ruổi về quá khứ, mà cũng đừng rong ruổi về tương lai. Ngưng lại để có thể tiếp xúc với sự sống ngay trong giây phút hiện tại. Thiền ngồi nó giúp chúng ta làm được chuyện đó. Ngồi trước hết là phải ngồi trong giây phút hiện tại. Mình ngồi thế nào để có an lạc, hạnh phúc, vững chãi, thanh thơi, thì cái thiền ngồi đó nó thành công. Mà nếu ngồi với cái mục đích là để thành Phật và không có hạnh phúc gì trong giây phút hiện tại cả, thì ngồi như vậy nó không có đúng. Ở tại Làng Mai thì thiền đi được coi là một pháp môn rất là quan trọng. Tại vì khi mình thực tập thiền đi, mình cũng thực tập ngưng lại. Tuy là đang đi, nhưng mà mình đã dừng lại rồi. Mình không có chạy về quá khứ, mình không có chạy tới tương lai. Mỗi bước chân nó đưa mình trở về giây phút hiện tại. Vì vậy cho nên thiền đi rất là dễ tập. Ngày nào mình cũng phải đi. Đi từ cư xá cho tới thiền đường. Đi từ thiền đường vào Phật đường, đi từ Phật đường vào nhà bếp, đi từ nhà bếp tới phòng tắm, thì chúng ta lúc nào cũng có cái nhu yếu phải di chuyển. Và mỗi khi di chuyển như vậy là ta lại có cái cơ hội để thực tập thiền đi. Thành ra cơ hội thì rất nhiều, mà người biết lợi dụng cơ hội để thực tập thì ít. Vậy vậy cho nên ở lần mai chúng ta phải thực tập để nắm lấy cái cơ hội. Mỗi bước chân nó giúp chúng ta ngừng lại để sống sâu sắc trong lúc hiện tại. Thì đi rất là quan trọng. Và khi mình đi với chánh niệm mà mình có cái sự vững chãi, thảnh thơi và an lạc trong từng giây phút như vậy, tức là mình đang đi với hai chân của Bụt. Tại vì chân của chúng sanh là chân chạy, đi như bị ma đuổi. Còn chân của Bụt là đi vững chãi, thảnh thơi, mỗi bước chân đều có an lạc hết. Thì mình phải chọn, mình nên đi với chân của chúng sanh hay là nên đi với chân của Bụt. Và chân của Bụt ở đâu mà đi? Chân của Bụt là đã được trao truyền cho mình rồi. Mình đã được dạy phương pháp thiền đi, phối hợp hơi thở với bước chân, an trú trong hiện tại. Thành ra không có thể nói rằng tôi không có chân Bụt. Có. Bụt đã trao truyền chân của Ngài cho mình. Mình là đệ tử của Ngài. Thầy đã trao truyền chân của Bụt cho mình. Và vì vậy cho nên có chân của Bụt mà không có sử dụng, mà cứ dùng sử dụng chân chúng sanh mà đi, như vậy thì chừng nào mới có hạnh phúc. Cho nên thiền đi rất quan trọng. Ở trong chúng có những người biết sử dụng hai chân của Bụt và có hạnh phúc an lạc mỗi khi bước chân đi. Và trong khi mình đã lần mai, mình phải làm sao để mà nắm cho vững cái sự thực tập thiền đi, đến nó trở thành một thói quen. Đến khi về nhà mình, về thành phố mình, về quê mình vẫn có thể đi được như là mình đi ở làng. Và mình khi đi như vậy, tức là Bụt có mặt ở trong mình trong từng giây từng phút. Lần mai đã có nhiều bài hát về thiền đi và có nhiều bài thơ về thiền đi. Cái bài ngắn nhất là bài Cẩn Trọng. Qua ngõ vắng, lá rụng đầy, tôi theo con đường nhỏ. Thì cái hoàn cảnh này có thể tìm bất cứ ở đâu. Ở quê hương Việt Nam, nhất là miền quê, luôn luôn nó có những cái ngõ vắng, ít người. Và lá tre rụng đầy, rất là đẹp. Và có một con đường nhỏ, nó đi ra bên sông. Nó đi về sông Trung hay là sông Hà. Và Tây Phương cũng vậy. Mình có thể tìm ra được những cái ngõ vắng. Mình có thể tìm ra được những cái ngõ tràn ngập lá thu. Nó rất là đẹp. Nó đẹp quá đi. Và con đường nhỏ nó đem lại cho mình rất là nhiều hạnh phúc. Trong khi đó thì mình đi như bị ma đuổi. Mình không có thấy cái gì đẹp hết. Tại mình đi bằng hai chân của chúng sanh. Và những lúc đó có ai nhắc mình thì mình sẽ ngưng trở lại được. Và mình đi những bước thảnh thơi. Mình tiếp xúc được với ngõ vắng, với lá rụng, với con đường nhỏ. Qua ngõ vắng lá rụng đầy, tôi theo con đường nhỏ đất hồng. Đất hồng như môi son bé thơ. Mình thấy cái gì nó cũng quý hết. Con đường đất, hai bờ cỏ xanh. lá rụng, và màu xanh cũng đẹp, màu hồng cũng đẹp, thấy cái gì cũng đẹp. Và mình thấy tịnh độ nó có mặt ngay trong giây phút hiện tại, không phải đi tìm ở đâu hết. Thì khi mà thấy được tất cả những cái đó, có nghĩa là mình đang không đi về quá khứ, mình đang không tưởng tượng tương lai, thì mới nhận được thấy những cái đó. Nhận thấy được cái đó thì sao? Bỗng nhiên là có sự thức tỉnh. Nhưng tôi cẩn trọng. Mình thấy trân quý từng cái giây phút của sự sống, và mình trân quý những cái bước chân của mình. Bỗng nhiên tôi cẩn trọng từng bước chân đi. Đây là một bài thơ về thiền, về đi thiền, rất là ngắn. Có những bài thơ khác, có những bài nhạc khác về thiền đi, như loại thơ địa xúc. Địa xúc tức là tiếp xúc với đất á. Thì nếu quý vị muốn thì quý vị đọc ở trong cuốn Thơ Từng Ôm và Mặt Trời Từng Hạt, và sẽ thấy tất cả những cái gì rất là nên thơ, rất là đẹp, rất là hạnh phúc khi mà mình thực tập thiền đi. Sư chỉ Đoan Nghiêm cũng có làm một bài thơ về thiền đi mà nhạc sĩ Anh Việt cũng đã phổ nhạc. Và bài thơ của sư chỉ rất là điệu, gọi là áo lụa thiền hành. Áo lụa thiền hành, áo này không phải mình mặc vào, nhưng mà vũ trụ nó mặc vào. Trải dài trên mặt đất là áo lụa thiền hành. Trải dài trên mặt đất là áo lụa thiền hành. Nhìn nữa. Dệt bằng tơ vô giả, đỉnh kim cương long lanh. Kim cương long lanh là những hạt sương sớm á. Tơ vô giả tức là cái áo lụa thiền hành, đó là cái tơ, đó là tơ trời. Đỉnh kim cương long lanh đó là cái lụa để may ra cái áo thiền hành. Qua trải dài trên mặt đất là áo lụa thiền hành. Dệt bằng tơ vô giả, đỉnh kim cương long lanh. Bước chân là con thoi. Bước chân là con thoi, tơ văng là hơi thở. Bước chân và hơi thở. Bước chân là con thoi, tơ văng là hơi thở. Thời gian và không gian. Dịch đà Navet Sato. Bước chân là con thoi, tơ văng là hơi thở. Thời gian và không gian dịch đang không kẽ hở. Sáng nay mình đã nghe bài pháp thoại con nít, là thời gian nó làm bằng không gian, không gian nó làm bằng thời gian. Và thời gian và không gian dệt lại thành ra tơ lụa, làm ra cái áo lụa thiền hành. Thời gian và không gian dệt đan không kẽ hở, tức là nó xít với nhau, mỗi bước chân nó nối tiếp nhau và không có cái sự thất niệm nó chen vào. Thời gian và không gian dệt đan không kẽ hở. Khoác áo lụa thiền hành mà đi rất là đẹp. Lụa này không có cần phải ra bọc đồ mà mua. Lụa này nó có ngay trong giây phút hiện tại. Khoác áo lụa thiền hành từng bước chân linh động, từng bước chân linh động, nguồn an lạc trào tuôn tuyệt vời trên sự sống. Khoác áo lụa thiền hành, từng bước chân linh động, nguồn an lạc trào tuôn tuyệt vời trong sự sống. Như thầy đọc lại, sẽ nhờ sư cô Trần Không hát. Sư cô Trần Không hát bài này hay lắm. Trải dài trên mặt đất là áo lụa thiền hành, dệt bằng tơ vô giá, đỉnh kim cương long lanh. Bước chân là con thoi, tơ văn là hơi thở, thời gian và không gian dệt đan không kẽ hở. Khoác áo lụa thiền hành, từng phút giây, từng bước chân, từng phút giây linh động, nguồn an lạc trào tuôn tuyệt vời trên sự sống. Nhân tiện mời sư cô chúng con hát luôn bài này. Bài này nhạc của thơ và nhạc của thầy. Còn bài thứ hai áo lụa thiền hành đó, là thơ của sư cô Đoan Nghiêm và nhạc của Bát Anh Việt. Nghiệp sư cô chúng không quá vừa phải dịch mà vừa phải hát. Đại chúng có thể nhỏ nhỏ hát theo.
Qua ngõ vắng lá rụng đầy, tôi theo con đường nhỏ đỡ không như môi son bé thơ. Bỗng nhiên tôi cẩn trọng từng bước chân đi.
Trải dài trên mặt đất là áo lụa thiền hành, dệt bằng tơ vô giá, đỉnh kim cương long lanh. Bước chân là con thoi, tơ văn là hơi, thời gian và không gian dệt đan không kẽ. Khoác áo lụa thiền hành, linh động, nguồn an lạc trào tuôn tuyệt vời trên đời sống.
Trên mặt đất là áo lụa thiền hành, nhạc bằng tơ vô giá, đinh kim cương long lanh. Bước chân là con thoi, tơ văn là hơi thở, thời gian và không gian dệt đang không kẻ hở. Khoác áo lụa thiêng hẳn, từng phút giây linh động, nguồn an lạc trao tuôn tuyệt vời trên sự sống. Trái dài trên mặt đất là áo lụa thiền hành, dệt bằng tơ vô giá, đinh kim cương long lanh, bước chân là con thoi, tơ dân là hơi thở, thời gian và không gian dệt đang không kẻ hở. Khoác áo lụa thiêng hẳn, bằng phút giây linh động, nguồn an lạc trao tuôn tuyệt vời trên sự sống.
Như vậy là trong cái cassette có cái bài này rồi đó, mình muốn học thì mình cứ thỉnh cái cassette về để học. Địa cầu của chúng ta đó là được Đức Thích Ca chấp nhận như là cái cõi Phật độ của Ngài. Đức Thích Ca không có lựa những cái nơi khác để làm cái Phật độ của Ngài. Phật độ Buddha Sutra hay là Phật sát cũng vậy. Và cái trái đất của chúng ta, cái địa cầu chúng ta có khi được gọi là hành tinh xanh, the blue planet. Chúng ta đang ở trên đó, nhưng mà nhiều khi chúng ta không có thấy được những cái mầu nhiệm, những cái diệu kỳ, những cái đẹp đẽ của những gì nó hiện hiện trên mặt đất. Nếu mà chúng ta bị đầy lên trên hỏa tinh hay là trên nguyệt cầu ở chừng vài tháng, thì lúc đó chúng ta trở về, chúng ta mới thấy được tất cả giá trị của cái Phật độ của Đức Thích Ca, rất là đẹp. Hiện bây giờ người ta có một cái hạng du lịch mà đưa người lên du lịch trên không gian á, gọi là space tourism. Và nếu mình là triệu phú, mình có thể trả một số tiền để đi lên trên không gian mà du lịch. Mình lên đến đó ở một tuần hay là 10 ngày. Mình phải đem theo dưỡng khí để thở, đem theo nước để uống. Trên cao nhìn xuống. Và có nhiều người đã ghi tên, đã được đi. Có khi mình đi một mình thôi, với là một phi hành gia không gian. Cái người lái phi thuyền á, ăn lương rất là lớn. lớn hơn là lái xe bus với là lái máy bay nhiều lắm. Tại vì rất là khó. Và đã có những người họ đi lên đến đó rồi, họ sống 5-10 ngày, 15 ngày họ về rồi. Ở dưới này họ buồn á, họ chán, họ thấy boring, thành ra họ muốn đi lên trên đó. Phải trả mấy trăm triệu đô mới được đi một chuyến như vậy. Thì năm kia tôi có đọc cho quý vị nghe một bài báo nói về một triệu phú ở Phi Châu, gốc Anh. Thì đã đóng tiền để đi lên trên đó với một phi hành gia đã sống ở trên đó 10 ngày. Và cái ngày mà trở lại trái đất thì người cha ở bên Anh theo dõi tin tức, theo dõi hình ảnh để coi thứ con mình đi xuống có an toàn hay không. Thì cái phi thuyền nó khi mà đáp xuống mặt đất á, thì là đáp xuống lãnh thổ của nước Nga. Thì khi mà anh ta xuống được Bình An rồi thì là anh ta tuyên bố với báo chí. Anh ta rất là hạnh phúc được trở về trái đất. Từ trên đó chẳng thấy cái gì hết. Những khí mà phải đem theo đó. Thì anh ta nói rằng là trong khi mà cái capsule của anh, cái phi thuyền của anh mà trở về trái đất với cái tốc độ quá nhanh đó, thì anh nhìn ra cửa sổ anh thấy là sự cọ sát của cái phi thuyền đó với là cái không khí bên ngoài, cái không gian bên ngoài đó. Tại vì nó bay quá mau, nó nóng, cọ sát nó nóng. Và anh thấy rằng những cái chất kim khí ở ngoài nó bắt đầu nó chảy. Anh thấy nó ghê lắm, rợn lắm. Nhưng mà tại vì phi thuyền đã tính trước những chuyện đó rồi, thành ra cái sức nóng nó lên cả ngàn độ bên ngoài á, nhưng mà bên trong anh vẫn không có bị chết cháy, hay là cách nhiệt rất là hay. Và nhưng mà anh thấy cũng rất là sợ, gọi là scary, rất là sợ. Và khi bước ra ngoài thì thấy cỏ xanh, thấy dòng suối, thấy con bướm bướm, trời ơi sướng quá là sướng, đẹp vô cùng, không có chỗ nào mà đẹp bằng cái quê hương đất đất của mình. Và anh nói rằng đây là một cái bài học. Anh tuyên bố một câu rất là thiện, anh nói rằng từ đây về sau tôi sẽ ý thức được cái chuyện này. Tôi sẽ trân quý tất mỗi giây phút mà tôi sống trên mặt đất. Nói như vậy đó. Mà cái sự tỉnh thức đó, cái chánh niệm đó, nó phải mua bằng cái giá rất là mắc, bao nhiêu triệu đô la, và dễ có thể mất mạng như không ở trên đó. Còn chúng ta thì chúng ta thực tập chánh niệm thì chúng ta cũng có thể đạt tới cái ý thức đó mà chúng ta khỏi phải tốn một số tiền lớn như vậy. Không có tốn đồng nào hết. Và vì vậy cho nên thiền hành á, đi thiền là một pháp môn rất là mầu nhiệm. Mình tiếp xúc với tất cả những cái mầu nhiệm đó mà mình không cần phải trả một đồng quén nào hết. Và mình đi trong tịnh độ liền. Bây giờ và ở đây không có cần chết rồi mới vãng sinh qua tịnh độ. Có nhiều cái lợi lắm. Nếu mình nói tới cái lợi thì có nhiều cái lợi lắm. Thì đi thiền mà nắm cho vững được thì có hạnh phúc. Và mình tiếp nối được Đức Thế Tôn. Và nếu người nào trên thế giới cũng biết đi thiền như vậy thì sẽ không có chiến tranh. Sẽ không có bạo động, sẽ không có hận thù. Và mỗi bước chân như vậy mình trao truyền cái tình thương cho trái đất rất là hay. Nếu không mà cứ chạy theo danh vọng, quyền hành với sắc dục á, thì cái thân thể tâm hồn mình nó sẽ tiêu mòn. Và rốt cuộc thì mình thấy rằng mình đã trải qua bao nhiêu năm ở trên trái đất mà mình không có giây phút nào sống thực tế hết, không bao giờ thực tế mình sống cuộc sống của mình hết. Thành ra rất là uổng, mình phí cuộc đời của mình. Thi sĩ Vũ Hoàng Chương có một tập thơ đề là ta đã làm chi đời ta. Đó là tiếng Trung, ta đã làm chi đời ta, ta phí đời ta. Ta không có biết sống từng giây phút có sự sống. Còn nhà văn Vương Hồng Sển có viết một cuốn sách đề tên đề là Hơn Nửa Đời Hư. Hơn Nửa Đời Hư tức là sống quá nửa đời rồi mà hư lắm, không có đàng, không có sống đàng hoàng. Thầy có một tập thơ của thơ tình của Xuân Diệu trong túi này. Có cái kiến cho thầy mượn. Có một bài có hơi dính tới thiền hành. Nghe pháp thoại tiếng Việt cũng vui đó. Mà nếu không có tới được, rồi sau này chỉ có pháp thoại tiếng Anh, tiếng Pháp thôi. Nếu mà người Việt không có tới thì sau này Mai Thôn sẽ chỉ có pháp thoại tiếng Anh, tiếng Pháp thôi. Ở Làng Mai có cái thiền gọi là thiền trăng. Thiền trăng tức là mỗi đêm mà trăng đẹp á, thì các thầy không có chịu ngồi thiền ở trong phòng mà uổng quá, thành ra đi thiền dưới trăng gọi là thiền trăng. Đây là bài này không phải thiền trăng mà là trăng. Đây là thơ của Xuân Diệu, thơ tình. Trong vườn đêm ấy nhiều trăng quá, nếu mà mình ở thành phố lớn như Paris, như New York, không biết là mình có cơ hội để nhận diện ra sự có mặt có trăng hay không. Tại vì đèn nó chói hết, rất là uổng. Làng Mai nhiều trăng lắm. Trong vườn đêm ấy nhiều trăng quá, ánh sáng tuôn đầy các lối đi. Tức là trong cái vườn này nó có nhiều cái con đường nhỏ, nhiều cái lối đi để đi chơi. Cái vườn này chắc là tốt là tại vì có nhiều lối để mình đi chơi. Nhưng mà nếu mình người tu thì mình sẽ đi thiền. Trong vườn đêm ấy nhiều trăng quá, ánh sáng tuôn đầy các lối đi. Tôi với người yêu qua nhẹ nhẹ, im lìm, không biết nói năng chi, không dám nói năng chi. Mình có thể đi một mình hay là mình đi với người mình thương. Người mình thương có thể là đi với mẹ mình cũng được. Mẹ mình cũng là người yêu của mình vậy. Người ta đi với cha mình cũng được, đi với người bạn tu của mình cũng được. Hai sư cô đi với nhau, ba bốn sư cô đi với nhau, chúng ta đi thiền trăng mà. Với là cái lý tưởng của mình á, mình là người tu thì mình đi với cái người thương của mình, đi với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn cũng là người yêu của mình vậy. Mình đi với thầy, mình đi với sư anh, mình đi với sư chị. Người nào mình thương thì mình gọi là người yêu. Chữ yêu này không có nghĩa là bồ, không thôi. Tôi với nhiều người yêu qua nhẹ nhẹ, im lìm, không dám nói năng chi. Tại sao không dám nói? Thấy cảnh tượng nó huyền diệu quá. Nó màu nhiệm quá. Nó đẹp quá. Và nếu quý vị bận rộn quá, lo hai ba cửa tiệm cùng một lúc, lo hai ba cái job cùng một lúc, thì làm sao mà có cái thời giờ, có cơ hội để mà tiếp xúc với những cảnh tượng màu nhiệm. Ban ngày cũng đẹp, ban đêm cũng đẹp, buổi sáng cũng đẹp, buổi tối cũng đẹp, mùa thu cũng đẹp, mùa hạ cũng đẹp, mùa đông cũng đẹp. đó là tịnh độ, đó là Phật độ của Đức Thích Ca. Tại vì mình sống trong thất niệm, trong quên lãng, thành mình đạp lên trên những cái đẹp, những cái hạnh phúc mà đi. Và đây là những người thường, những người không phải là người tu, mà họ cũng cảm thấy được là thế giới này là quý giá. Và họ không có dám, họ tôn trọng cái nó. Tại vì nói trong cái khung cảnh huyền diệu, thanh tú đẹp đẽ như vậy mà nói oang oang thì là còn gì nữa. Tại nó có cái noble silence, nó có im lặng hùng tráng. Thì thi sĩ đâu có dùng cái nhân danh từ Phật, Phật Pháp, Phật học đó, không có gọi im lặng hùng tráng, nhưng mà họ thực tập im lặng hùng tráng. Tại vì họ biết rằng nói cười một cách thô tháo trong hoàn cảnh đó thì làm mất hết cái đẹp. Thành ra đi qua, nhưng mà đi nhẹ nhẹ thôi. Tôi với người yêu quá nhẹ nhẹ, im lìm, không dám nói năng chi. Đây là có cái thái độ tôn kính của người có tôn giáo. Khi mà thấy một cái đẹp á, mà cái tâm mình, cái lòng của mình nó cảm động sâu sắc, thì tự nhiên mình có cái niềm kính ngưỡng đối với cái đẹp đó. Mình muốn tôn thờ cái đẹp đó, mình muốn tôn trọng cái đẹp đó, và mình không muốn làm một cái gì nó làm cho tan vỡ cái đẹp đó. Thì tình cảm tôn giáo nó cũng từ ở cái tình cảm này mà ra. Thì giữa đời và đạo nó không có cái khoảng cách gì hết. Khi mình thấy một cái gì rất là đẹp mà mình không có dám nói lớn, mình có đồng lớn, thì cái đó là bắt đầu sự kính ngưỡng, bắt đầu sự tôn trọng. Mình kính ngưỡng cái gì? Cái gì thật thì mình cũng kính ngưỡng. Cái gì đẹp thì mình kính ngưỡng. Cái gì hiền, cái gì tốt thì mình kính ngưỡng. Đó là cái chân, cái thiền và cái mỹ. Nó làm cho mình có thái độ cung kính, tôn thờ. Đó là cái tình cảm đầu tiên của tôn giáo. Tôi với người yêu quá nhẹ nhẹ, im lìm, không dám nói năng chi. Rõ ràng là hai người đang thực tập noble silence mà không có nói thôi. Nếu mà nói, nếu mà giỡn thì cái đó không còn nữa. Vì vậy cho nên muốn cho cái đó còn để mình thưởng thức, mình được nuôi dưỡng thì phải đi nhẹ nhẹ. Qua nhẹ nhẹ tức là phải đi nhẹ nhẹ. Trên Pháp Dụng lần đầu tiên được thầy cho về Việt Nam á, đã được đi thăm miền Bắc. Sau khi đi thăm miền Trung, thành ra sinh khám phá ra được nhiều cái quê hương mình, nó có nhiều cái chỗ đẹp quá chừng. Tôi với người yêu qua nhẹ nhẹ. Nếu mình nắm tay em bé mà đi thiền thì em bé cũng là người thương của mình. Và khi mà mình có thái độ cẩn trọng thì cái thái độ cẩn trọng đó nó trao truyền cho em bé. Em bé cũng đi bực cẩn trọng. Rất là hay. Im lìm, không dám nói năng chi. Đó thật sự là đang thực tập im lặng hùng tráng. Cho nên sở dĩ lần mai chúng ta thực tập im lặng hùng tráng là để cho mọi người có cái cơ hội tiếp xúc với những màu nhiệm sự sống. Trong đó có hơi thở của mình. Thì Sơn Pháp Dũng được thầy gửi về Việt Nam. Và tại vì Sơn đã được trao truyền phương pháp thở và đi rồi, cho nên về Việt Nam có cơ hội tiếp xúc được với những cái đẹp của quê hương. Các cháu nếu có cơ hội về Việt Nam thì khoan về đã, rồi tới lần mai huấn luyện trước trong cái chuyện thiền thở và thiền đi, rồi mới về Việt Nam mới thấy đẹp được. Không thì mình không thấy được tất cả những cái đẹp của quê hương. Thì Sơn có báo cáo lại trong chuyến đi là có những chỗ nó đẹp quá, con không dám đi mạnh. Con sợ đi mạnh nó tan vỡ cái đẹp đó. Đó là lời của anh Sơn Pháp Dùng. Không dám đi mạnh, không dám nói lớn. Bâng khuâng chân tiếc dầm lên vàng. Tôi sợ đường trắng tiếng dậy vang. Cái ý của thi sĩ là nói là mình không dám bước mạnh. Tại mình có thể đi dày tay mà đi cột thì là họ hư hết. Con đường đó là con đường làm bằng vàng. Đó là chất của trăng. Tại vì trong vườn đếm ấy nhiều trăng quá, thành ra đường trải bằng trăng. Nó giống như là trải bằng vàng. Làm chúng ta nhớ tới cái hồi mà ông Cấp Cổ Độc muốn mua tu viện, muốn mua công viên Kỳ Viên để mà tặng cho Bụt á, đem vàng để lót á. Thì ở đây không có cần ai đem vàng để lót hết, vàng nó tự lót, đó là điểm trăng. Bâng khuâng chân tiếc dầm lên vàng. Bâng khuâng có nghĩa là không có, không có rõ lắm. Cái chữ bâng khuâng với chữ tiếc này nó không có được chỉnh lắm. Cái câu này không được, những chữ này không được chỉnh lắm. Nhưng mà mình biết được cái ý của tác giả, tức là bâng khuâng ở đây tác giả muốn nói là mình do dự, mình hơi ngại ngùng. Rồi tiếc đây là sợ nó mất đi. Tiếc đi là sợ nếu mình dẫm những cái bước rầm thì nó mất hết đó. Thầy nghĩ mình có thể nói là hai chân không dám dầm lên vàng. Thì nó đơn sơ hết mà nó nói được cái gì đó. Hai chân chẳng dám dầm lên vàng. Tại dầm vào á, đi mà không có dám đồng mạnh. Tại vì đồng mạnh sợ nó làm được tiếng vang. Mà tiếng vang thì nó có thể làm cho ánh trăng nó tan mất. Bâng khuâng chân tiếc dầm lên vàng, tôi sợ đường trắng tiếng dậy vang. Khi mà nó lên tiếng ồn cái thì nó tiêu hết. Ngơ ngác hoa duyên còn núp lá. Và cái tiếng đồng vang đó nó sẽ làm những bông hoa đang duyên dáng núp vào sau lá. Nó sẽ giật mình, nó sẽ ngơ ngác. What happened? Cái gì xảy ra vậy? Chúng ta đang yên tĩnh trang đẹp đẽ rồi có tiếng cộp. Của giày đinh, giày sân đá thì đâu được. Sân đá tức là lính, giày lính, cộp. Bâng khuâng chân tiếc dầm lên vàng, tôi sợ đường trăng tiếng dậy vang, ngơ ngác hoa duyên còn núp lá. Nó làm cho những cái bông hoa đó nó giật mình, nó ngơ ngác, nó không biết cái gì xảy ra thì rất là tội. Thành ra cái tâm hồn của người thi sĩ nó cũng rất là vi tế, nhạy cảm. Và cảm thấy được những cái gì mà cái người vũ phu không có cảm thấy được. những cái thân hình, những cái tâm hồn bập trờn đó, không có thể nào mà tiếp nhận được. Ngơ ngác hoa duyên còn núp lá, và làm sai lỡ nhịp trăng đan. Đây là làm thơ theo kiểu Tây, thành ra chữ đan này nó chưa hết câu, thành ra chỗ này chấm có được. Và làm sai lỡ nhịp trăng đan dịu dàng, đàn những ánh tơ xanh. Cái chỗ này đi tới gần cái bài của sư chỉ Đoan Nghiêm lắm đó nha. Dịu dàng đàn những ánh tơ xanh, cho gió du dương điệu múa cần. Cho gió đỡ buồn. Thôi náo động. Linh hồn yếu điệu của đêm thanh. Hồi này Xuân Diệu mới trên 20 tuổi thôi. Tôi sợ đường trăng tiếng dậy vang. Tôi không có dám bước chân mạnh, tại vì sợ con đường trăng nó nổi lên tiếng dậy vang. Và cái tiếng ồn đó nó sẽ làm cho những cái chiếc hoa, những cái nụ hoa đang duyên dáng núp trong bóng lá, nó giật mình, nó ngơ ngác. Và tiếng động đó nó sẽ làm sai lỡ cái nhịp của trăng. Trăng nó đang chơi nhạc. Trăng nó đang chơi music. Trăng đang làm cái gì? Trăng nó đang đàn. Nó đang chơi music. Và những cái nốt nhạc của trăng nó đưa những cái tia sáng trăng dệt vào trong lá, trong cây. Và đây thì mình thấy rằng là hình ảnh và âm thanh nó trộn lẫn vào nhau. Thường thường mình nghĩ là hình ảnh là hình ảnh, còn âm thanh là khác. Nhưng mà hai cái này nó đi đối với nhau. Ánh trăng là đối tượng của cái thấy, nhưng mà ánh trăng đang chơi nhạc, trở thành ra đối tượng của cái nghe. Trăng nó đang đánh những cái, đang chơi cái nhạc, thành ra từng nhịp, tạo ra những cái ánh tơ xanh, nó làm cho cành lá nó múa theo cái âm nhạc đó, cho gió du dương điệu múa cành. Tức là ánh trăng ở đây nó làm cho gió nhẹ lại, đừng có thổi mạnh quá. Và cái gió đó nó cũng tham dự vào cái bản nhạc, để làm cho cành lá tất cả đều múa theo cái điệu âm nhạc của trăng. Đừng làm sai lỡ những cái nhịp mà ánh trăng đang đàn, đang dịu dàng đàn qua những ánh tơ xanh, để cho gió nó tham dự vào và nó giúp cho cành lá nó múa theo cái bản nhạc đó. Cho gió đượm buồn, thôi náo động, linh hồn yếu điệu của đêm thanh. Nếu mà gió mà nó có sự buồn bã thì nó sẽ thối mạnh, và nó thối mạnh thì nó nó rào rào, nó không phải là bản nhạc nữa. Vì vậy cho nên cái trăng đó nó làm cho gió dịu lại. Và nếu mà và cho gió nó đừng có thổi quá mạnh. Tại vì nếu mà gió thổi mạnh thì nó sẽ làm cho gãy, nó là làm cho mất đi cái tính cách yếu điệu và dịu dàng của đêm thanh. Thành ra chữ đang ở đây nó có nghĩa là đang làm cái gì đó. Đang đàn như anh Tơ Sơn. Và nếu mà mình chép thơ cho đúng thì chỗ này mình sẽ không có chấm, tại vì chưa hết câu. Thì ngày xưa hồi còn trẻ, hồi còn 18, 20 tuổi, thầy cũng làm thơ thì kiểu đó. Tức là tới cuối câu rồi mà ý chưa hết. Tiếp theo câu khác, rất là tây. Thơ của thầy bây giờ Việt Nam hơn. Và trong cái sự im lặng đó, trong cái sự chú tâm đó, mình cảm thấy được đêm thanh, đêm trong, im lặng, nó có một cái linh hồn. Mình thấy được đêm nó cũng có một cái linh hồn. Gió nó cũng có một linh hồn, và cây nó cũng có một linh hồn. Và đây là có sự giao cảm giữa cái linh hồn của người thơ với là linh hồn của đất, của trời. Và thấy rõ rằng là thi sĩ đi với người bạn của mình không có dám thở mạnh, không có dám nói cười mạnh, không có dám bước chân mạnh. Tại vì những cái đó nó có thể gây ra một cái sự trở ngại, nó sẽ làm tan vỡ cái đẹp mà mình đang trực tiếp tiếp xúc. Tuy rằng cái bài này không phải là nói về đi thiền, nhưng mà nó chứng tỏ người thi sĩ có khả năng có thể tiếp xúc với những cái đẹp và những cái mầu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại. Đây là bốn câu chót. Chúng tôi lặng lẽ bước trong thơ. Lạc giữa niềm êm chạy bến bờ. Trăng sáng, trăng xa, trăng rộng quá. Hai người. Nhưng chẳng hết bơ vơ. Nghe không? Nghe không? Đừng có tưởng hai người là đủ. Thì khi mà tiếp xúc được với cái màu nhiệm thiêng liêng mà vô cùng cao rộng đó, đó thì cảm thấy cái sức mình không có chứa đựng nổi, không có cái nhẫn, không có cái nhẫn, không có chừng chịu đựng nổi. Cái người không tu thì cái khả năng ôm ấp rất là nhỏ, khả năng chịu đựng rất là nhỏ. Chịu đựng cái khổ không được rồi, mà chịu đựng cái vui cũng không có được. Có người nói rằng Maya phu nhân sinh ra thái tử Siddhartha hạnh phúc quá, chịu không nổi, hạnh phúc lớn quá chịu không nổi, cho nên 7 ngày sau phải chết. Và trong chúng ta những người nghe tin mình trúng số độc đắc chịu không nổi, đứng tên chết liền. Đó là chịu đựng, sức chịu đựng. Sức chịu đựng cái khổ không có lớn, mà sức chịu đựng cái hạnh phúc cũng không có lớn. Đừng có tưởng là cái hạnh phúc dễ chịu đựng hơn. Không. Và vì vậy cho nên nhẫn nhục á là một trong sáu cái sự thực tập. Nhẫn nhục là có thể ôm lấy hết, chứa đựng được hết, chịu đựng được hết. Mình Đức Thế Tôn có dạy là mình có một nắm muối mà mình bỏ nắm muối vào trong cái bát nước thì bát nước nó mặn quá, mình uống không có được. Nhưng mà nếu mình có cả cái thúng muối mà mình đổ xuống sông thì nước sông vẫn có thể uống được như thời, tại vì sông rất là lỏng rồng, sông mênh mông. Tại cái sức chứa đựng của sông nó rất là lớn, gọi là lượng hải hà, lượng sông, lượng biển. Cho nên những cái đau khổ tầm thường, một ít đau khổ, mấy chục kg đau khổ hay là mấy trăm kg đau khổ cũng không có đủ làm cho những người có cái lượng lớn đó đau khổ. Cũng như là một dòng sông mênh mông như sông Cửu Long mà đổ xuống đôi chừng một thúng, hai thúng muối, đâu có nhăm nhòi đâu. Sông Cửu Long vẫn chảy và vẫn cười và người ta vẫn uống nước được như thường. Thì cái người tu vậy, người tu có cái tâm lượng rất là lớn. Thành ra những cái sự chửi mắng, những cái sự ganh tị, những cái sự tị hiềm người ta đối với mình, người tu không có đau khổ. Cái đó gọi là cái lượng lớn. Và vì chịu đựng được những đau khổ, cho nên người tu chịu đựng được sự hạnh phúc, và hạnh phúc của người tu lớn lắm. Nếu không thì người tu cũng chết. Người không tu khi mà có thấy nhiều hạnh phúc quá, chịu không nổi cũng sẽ chết. Ở đây hai người này họ chưa tu mấy, cho nên tiếp xúc với cái đẹp như vậy họ chịu không nổi, họ vẫn thấy bơ vơ. Đi hai người mà còn thấy như vậy, huống hồ đi một người. Tại vì hai người, người nào cũng có sức chịu đựng rất là nhỏ. Một người sức chịu đựng đã nhỏ rồi mà hai người góp lại thì đâu có lớn gì mấy. Ví dụ mỗi người một lít thì hai người hai lít chứ mấy. Trong khi đó người tu, người tu cái tâm lượng nó mở lớn, mở lớn, mở lớn. Và vì vậy cho nên có thể chịu đựng được rất nhiều khổ đau mà không có khổ. Và có thể tiếp xúc được với nhiều màu nhiệm, với nhiều hạnh phúc mà vẫn có thể tiếp nhận được. Vậy cho nên cái hạnh phúc của người tu rất là lớn. Những cái câu kết thúc của bài thơ này nó chứng tỏ một điều rất là rõ ràng, là khi mình đang còn là một cái ta nhỏ bé, cái trái tim mình chưa có mở rộng đủ lớn, thì mình có chịu đựng nổi, dầu là cái khổ, dầu là cái hạnh phúc. Và mình tưởng, ban đầu mình tưởng là có hai đứa là có thể chia sẻ được tất cả rồi. Nhưng mà cái sức chịu đựng của hai đứa nó còn rất là nhỏ. Vì vậy cho nên cái sự bơ vơ nó vẫn còn như thường. Trong khi đó người tu, một người mà nếu có thể mở được cái lượng của mình ra và thông cảm với tất cả mọi người, mọi loài trong thế giới, thì cái lượng của người đó nó lớn vô cùng. Vì vậy cho nên khi mà mỗi sáng mùng 1, mỗi sáng rằm mà mình chúc tán, thì mình chúc tán lần, mình khen ngợi Đức Thế Tôn là tâm bảo thái hư, lượng châu xa dời. Tâm bảo thái hư tức là trái tim nó ôm được tất cả thái hư. Và lượng, cái lượng của Đức Thế Tôn là nó chạy dắp vòng hết tất cả hằng hà sa số thế giới, gọi là lượng châu sa giới. Mình dịch ra tiếng Việt là tấm lòng ôm trọn cả thái hư, trí tuệ trí giác soi cùng đại thiên thế giới là như vậy. Hôm trước thầy có nói là bổn phận của người thầy á là phải trao truyền cái hạnh phúc của mình, cái tuệ giác của mình cho người học trò, cho người đệ tử. Là như Đức Thế Tôn đã làm. Ngài không có tiếc một cái gì hết. Ngài không có giữ lại cái gì cho Ngài riêng trong hết. Ngài nói rằng bàn tay của tôi mở ra hết. Tôi trao truyền tất cả cái gì tôi có. Và cái người đệ tử có cái cơ hội có thể tiếp nhận. Đôi khi trao truyền thì nhiều, nhiều, nhưng mình tiếp nhận không có bao nhiêu hết. Đó gọi là cho rất nhiều nhưng mà nhận chẳng bao nhiêu là vậy đó. Thì mình đâu cần phải ở với thầy năm này sang năm khác. Nếu mình được ở với thầy 3 ngày thôi, 5 ngày thôi, mà trong thời gian đó mình tiếp nhận được những cái gì thầy trao truyền, thì mình về mình đủ sức để mình thực tập rồi, mình hoạt động, mình hành, mình sống và mình có hạnh phúc rồi. Ví dụ những cái thiền đi. Thiền đi là thầy dạy hết mình. Thầy dạy trước hết là bằng cách thầy đi. Thầy đi cho mỗi bước nó có an lạc, có hạnh phúc, có vững chãi, có thảnh thơi. Thì mình đi với thầy, mình đi làm sao mà mỗi bước mình có an lạc, thân thơi, vững chãi, hạnh phúc. Để khi mình về tới cái thành phố của mình có thể đi như vậy được. Thì đó là học trò giỏi. Học trò giỏi của thầy. Học trò giỏi của thầy là người có thể tiếp nối được thầy. Và nội cách mình đi thôi là đã có thể đem lại cho mình rất nhiều hạnh phúc. Và phân phát hạnh phúc cho những người khác. Cách đây 20 năm có một lần thầy đi thăm Ikon Roshi ở Hà Vĩ Di. Và đến ngày chót thì Ikon Roshi, một vị thiền sư trong trường thống Mỹ theo thiền trường thống Nhật Bản, đưa thầy ra phi trường hoặc phi trường Honolulu. Thì chưa tới giờ lên máy bay, thầy đi thiền hành ở trong phi trường. Và lúc đó thì có một cái người đàn ông cũng ở phi trường. Ông tới hỏi Ikon Roshi, người đó là ai vậy? Tôi rất là muốn tới học với người đó. Tôi muốn học, tới học với thầy đó. Thì mình đâu có, trong khi mình đi, mình thực tập thiền đi ở trong phi trường, tức là mình thực tập nuôi dưỡng mình thôi, có hạnh phúc thôi, mình đâu có muốn truyền đạo. Nhưng mà trong khi mình đi đó là mình gây cảm hứng và niềm tin cho những người họ thấy mình đi. Vì vậy cho nên họ thấy rằng khi mà một người đi như vậy, tức là người đó có cái đạo lực nào đó, có cái hạnh phúc nào đó, có giác ngộ nào đó. Cho nên họ phát sinh ra niềm tin. Và họ muốn tới học hỏi và thực tập với mình. Thì nếu quý vị mà tiếp nhận được cái pháp môn thiền đi, mà về tới cái địa phương của mình mà đi được những bước an lạc thảnh thơi như vậy, thì mình cũng có bỏ phí cái đời sống của mình, và mình cũng có thể bắt đầu gây được cái niềm cảm hứng nơi những người khác ở trong gia đình, ở trong cái cộng đồng, trong thành phố của mình, và mình tiếp nối được một cách rất là đẹp đẽ cái sự nghiệp của buộc. Hôm nay sau buổi pháp thoại bằng tiếng Việt này thì mình sẽ có thiền hành chung đi xuống chùa Sơn Hà, có một dòng suối ở dưới đó. Và mình sẽ ăn picnic ở Sơn Hà. Hy vọng các xóm có thể ở chơi trễ trễ một chút, đừng có về như sớm quá như là như là tuần trước. Và mình sẽ có cơ hội đi thăm phòng triển lãm của bác Trụ Vũ, một thi sĩ nổi tiếng ở Việt Nam mà thầy đã quen từ năm 1949-50, tức là cách đây 54 năm. Hồi đó thầy còn trẻ lắm. Và bác Trụ Vũ cũng còn trẻ. Nhưng mà thầy đi con đường tu của thầy và thầy đi tới nơi tới chốn. Và bác cũng đi theo con đường làm thơ, cũng đi tới nơi tới chốn. Và viết bút pháp rất đẹp. Thì quý vị đi thăm triển lãm và nếu muốn thì sẽ thêm một bức bút pháp đó giúp cho thi sĩ đủ tiền máy bay, trả tiền máy bay qua thăm thầy. Có nhiều bức đẹp giá trị lắm nhưng mà bị thiền sinh nó mua rồi. Ví dụ như bức Tâm Kinh Bát Nhã bằng tiếng Việt rất là đẹp, nhưng mà hôm nay sẽ có nhiều bức mới. Mình sẽ ăn picnic ở dưới đó và mình chơi dưới đó. Chùa Sơn Hà rất là đẹp. Và trụ trì ở dưới chùa Sơn Hà là thầy Pháp Sơn, người Tây Ban Nha. Thầy quên gì không? Thầy nói hết chưa? Thầy xa nước đã 40 năm rồi. Và nghe nói rằng là nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sẽ cho thầy về. Và họ hứa rằng sẽ cho thầy in 12 cuốn sách. Khỏi phải in chui. Và thầy muốn đi về Việt Nam với 100 vị xuất gia và 200 vị cư sĩ để cùng tổ chức những khóa tu, những ngày chánh niệm để đồng bào trong nước tới tu chung. Và 300 người đó sẽ được chọn trong số những người mà tu giỏi nhất. Tại vì đi cho thiệt đẹp, thiệt vững, ngồi cho thiệt hay, ái ngữ lắng nghe. Như vậy thì mình mới có gì để hiến tặng cho đất nước quê hương nhiều đó. Tại nếu quý vị muốn đi thì phải thực tập cho giỏi, bữa đó mới được chấp nhận làm thành viên của phái đoàn về Việt Nam. Chuyến đi 3 tháng rồi. Và tối thiểu là mình phải đi 1 tháng. Là 27 ngày vậy đó. Và mình sẽ có cái chiếu kháng gọi là chiếu kháng giao lưu văn hóa. Cultural exchange. Và các thầy các sư cô sẽ được phép ở chùa, trong phép ở hotel như những lần trước. Và có thể thầy sẽ có những buổi giảng ở trường đại học Hà Nội, Đại học Huế cho sinh viên, cho giới học giả, văn nghệ sĩ, cán bộ. Và thầy cần một cái phái đoàn tu học rất vững chãi để yểm trợ thầy. Và những khóa tu cũng như những ngày chánh niệm, những buổi giảng ở Việt Nam sẽ có thể tạo ra được rất nhiều niềm tin, nhiều hạnh phúc. Và chuyến đi có thể chắc tới 80% rồi. Nếu không có gì trở ngại, tại cuộc đời vô thường. Và nó sẽ bắt đầu vào ngày 12-13 tháng Giêng năm 2005. Thành ra Sư Cô Chân Không có thảo ra một cái tài liệu về chuyến đi đó. Và nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chuyến đi đó thì thỉnh một cái tờ đó để đọc. Và năm 2005 là đúng 40 năm thầy xa quê hương. Chúng ta sẽ tập họp xung quanh hồ sen khi nghe tiếng chuông. Và chúng ta cùng đi thiền hành xuống chùa Sơn Hà và sau đó chúng ta đi theo thăm đi xem triển lãm, rồi chúng ta ăn cơm xong rồi đi chơi rồi xem triển lãm thêm nữa. Đây là ngày chót của tuần thứ hai. Có thể là ngày mai có một số các vị thiền sinh sẽ rời làng để đi, và một số các thiền sinh mới tới. Thì Thầy xin chúc quý vị thường lộ bình an và đem được những cái pháp môn học tại làng Mai về thực tập ở nhà. Nhớ nên sử dụng hai chân của Bụt mà đi. Nhớ nên sử dụng hai tay của Bụt mà lắng nghe những người thương của mình. Và nhớ nên sử dụng hai con mắt của Bụt để nhìn những người thương của mình, để cho cái nhìn đầy từ bi, đầy hiểu biết và có sự dịu dàng ở trong đó. Rồi chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại trong những khóa tu khác. Ở đây là nói riêng cho người nói tiếng Việt. Nếu mà không có tới đông thì mai mốt sẽ không có bài giảng bằng tiếng Việt nữa. Rất là uổng. Ta nên phải tới rủ nhau tới cho đông. Nghe tiếng Việt vui, có thơ.